Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trong tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh ngày hôm nay, thứ Năm ngày 24 tháng 6 gồm có:
trước hết là bản tin,
tiếp đến là mục gặp Đức Giáo Hoàng,
và cuối cùng là giáo huấn vui.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Jen Kabur và Ngọc Huynh theo dõi tin tức.
Đức Thánh Cha ban ơn toàn xá nhân ngày thế giới ông bà và người cao tuổi.
Vatican. Nhân ngày thế giới ông bà và người cao tuổi lần thứ nhất, Đức Thánh Cha Francisco sẽ ban ơn toàn xá cho các ông bà, người già và tất cả các tín hữu tham gia sự kiện với tinh thần sám hối và bác ái thực sự.
Trong thông cáo hôm thứ Ba ngày 22 tháng 6, Tòa Ân Giải Tối Cao giải thích rằng để tăng cường lòng đạo đức của các tín hữu và để cứu rỗi các linh hồn, các ông bà, người già và các tín hữu sẽ có thể nhận được ơn toàn xá vào ngày thế giới ông bà và người cao tuổi lần thứ nhất sẽ được tổ chức vào ngày 25 tháng 7 tới đây. Thông cáo của Tòa Ân Giải Tối Cao cho biết, Đức Thánh Cha đã cho phép ban ơn toàn xá sau khi lắng nghe lời yêu cầu của Đức Hồng Y Kevin Farrell, Tổng trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, đánh dấu việc thành lập ngày thế giới ông bà và người cao tuổi. Ơn toàn xá sẽ được ban cho các ông bà nội ngoại, người cao niên, cũng như các tín hữu tham dự thánh lễ do Đức Thánh Cha cử hành vào ngày Thế giới ông bà và người cao tuổi vào ngày 25 tháng 7, hoặc các thánh lễ khác được cử hành trên toàn thế giới, với các điều kiện thông thường là xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng. Ơn toàn xá cũng được ban vào cùng ngày này cho các tín hữu dành thời gian thích đáng để thăm viếng, cách trực tiếp hay trực tuyến, những người già yếu đang gặp khó khăn hoặc hoạn nạn, ví dụ như bệnh tật, người bị bỏ rơi, người khuyết tật và những người đang ở trong những trường hợp tương tự. Thông cáo của Tòa án Giải Tối Cao cũng cho biết, ơn toàn xá cũng có thể được ban cho những người vì những lý do nghiêm trọng không thể ra khỏi nhà và hiệp nhất cách thiêng liêng với các cử hành thánh của ngày Thế giới ông bà và người cao tuổi, dâng lên Thiên Chúa những lời cầu nguyện, những nỗi đau hay đau khổ trong cuộc sống của họ, đặc biệt là trong thời gian phát sóng thánh lễ qua các phương tiện truyền hình và đài phát thanh cũng như các phương tiện truyền thông xã hội mới.
Vatican đề nghị Ý sửa đổi dự luật chống kỳ thị người đồng tính.
Vatican. Theo báo Corriere della Sera, người đưa tin chiều của Ý, hôm 17 tháng 6, Đức Tổng giám mục Paul Gallagher, Ngoại trưởng của Tòa Thánh đã trao công hàm chính thức cho Đại sứ quán Ý cạnh Tòa Thánh để bày tỏ quan ngại về dự thảo luật của Ý chống kỳ thị người đồng tính đang được tranh luận và nói rằng dự luật vi phạm các quyền tự do của giáo hội công giáo ở Ý.
Truyền thông địa phương đã gọi hành động này của Vatican là chưa từng có trong lịch sử mối quan hệ giữa Vatican và Ý. Dự luật chống kỳ thị người đồng tính được biết đến với tên luật Gian đang được Ủy ban Tư pháp của Thượng viện Ý xem xét sau khi văn bản này nhận được sự chấp thuận ban đầu từ Hạ viện vào tháng 11 năm ngoái. Dự luật tìm cách ngăn chặn và phản đối phân biệt đối xử và bạo lực vì các lý do dựa trên giới tính, giống, khuynh hướng tình dục, căn tính giới tính và khuyết tật. Báo Corriere della Sera nói rằng, công hàm của Vatican tuyên bố rằng các phần của dự luật sẽ vi phạm Hiệp ước Laterano vì hạn chế quyền tự do tín ngưỡng và biểu đạt của giáo hội công giáo được quy định trong Điều 2, khoản 1 và 3 của thỏa thuận sửa đổi Hiệp ước. Năm 1984, Ý và Tòa Thánh đã ký một thỏa thuận sửa đổi Hiệp ước Laterano năm 1929. Thỏa thuận đảm bảo rằng Cộng hòa Ý công nhận toàn quyền tự do của giáo hội công giáo để thực hiện sứ mệnh mục vụ, giáo dục và bác ái, truyền giáo và thánh hóa. Theo Điều 2 khoản 3 của Hiệp định, người công giáo và các hiệp hội và tổ chức của công giáo được đảm bảo hoàn toàn tự do hội họp và thể hiện tư tưởng bằng lời nói, chữ viết và bất kỳ phương tiện phổ biến nào khác. Thư của Ngoại trưởng Tòa Thánh nói rằng dự luật Gian vi phạm thỏa thuận này và yêu cầu sửa đổi nó, bởi vì theo dự luật, các trường công giáo sẽ không được miễn nghĩa vụ tham gia vào ngày quốc gia chống lại việc kỳ thị người đồng tính nữ và người chuyển giới mới được thành lập. Đồng thời, thư cũng bày tỏ lo ngại rằng, trong tương lai, người công giáo có thể phải đối mặt với hành động pháp lý vì bày tỏ quan điểm chống lại quyền của một người thuộc về cộng đồng LGBT. Các giám mục Ý cũng đã nêu lên những lo ngại về điều mà một số người ở Ý đã gọi là dự luật chống kỳ thị người đồng tính. Tháng trước, Đức Hồng Y Gualtiero Bassetti, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, đã kêu gọi đối thoại cởi mở hơn về vấn đề này để đi đến một giải pháp không mơ hồ và căng thẳng về mặt lập pháp.
Các giám mục Eritrea kêu gọi không đóng cửa hoặc quốc hữu hóa các trường công giáo.
Eritrea. Trong một lá thư gửi tới Bộ trưởng Bộ Giáo dục, ông Simetre Rison, các giám mục Eritrea kêu gọi chính phủ không đóng cửa và quốc hữu hóa các trường công giáo. Các ngài viết, chúng tôi vô cùng đau buồn và tổn thương trước những biện pháp mà chính phủ đang áp dụng một cách cưỡng bức, tức đoạt các cơ sở giáo dục và y tế thuộc về chúng tôi một cách hợp pháp.
Các giám mục Eritrea nhắc lại việc mới đây chính phủ chiếm các dưỡng đường công giáo, gây hạn chế cho giáo hội trong việc phục vụ. Các ngài cũng phàn nàn về việc các trường trung học của giáo hội đã bị tịch thu vào năm 2018, và mới đây, các thủ tục tịch thu hoặc đóng cửa các cơ sở giáo dục còn lại của giáo hội từ các trường mầm non đến trung học cơ sở nằm rải rác trên khắp đất nước. Các ngài khẳng định, các biện pháp này về nguyên tắc vi phạm các quyền của giáo hội và rõ ràng là gây hại đến các nguyên tắc cơ bản nhất của công bằng, từ chối cho các gia đình có cơ hội cho con cái đến một trường học theo lựa chọn của họ. Ngoài những trường đã bị tịch thu, nhà nước Eritrea chưa có ý định quốc hữu hóa hay đóng cửa các trường tiểu học của công giáo. Các giám mục Eritrea minh định rằng giáo hội phục vụ dân chúng không nhắm cạnh tranh hay thay thế những gì nhà nước làm trong cùng lĩnh vực, nhưng để cung cấp cho người dân nhiều cơ hội lựa chọn và hiệu quả hơn. Chính quyền đưa ra lý do biện minh cho việc đóng cửa một số cơ sở y tế và quốc hữu hóa các trung tâm y tế là các cơ sở bị tịch thu thuộc về nhân dân và không phải của giáo hội. Các giám mục tố cáo việc xuyên tạc sự thật cách công khai, nhằm tạo sự nhầm lẫn cho người dân. Các giám mục công giáo Eritrea khẳng định, các trường học và phòng khám bị tịch thu hoặc đóng cửa hoặc chịu chung số phận là tài sản hợp pháp của giáo hội công giáo, được xây dựng, thành lập và tổ chức vì lợi ích tối cao và duy nhất là phục vụ nhân dân.
Giáo hội Nhật Bản tiếp tục duy trì các biện pháp phòng chống COVID-19.
Tokyo. Trong bối cảnh Thế vận hội Olympic và Paralympic dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 23 tháng 7 đến ngày 24 tháng 8, Tổng giáo phận Tokyo đã thông báo sẽ tiếp tục các biện pháp chống lây nhiễm, mặc dù chính phủ đã dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp về đại dịch COVID-19 ở nhiều khu vực khi số ca nhiễm mới và tử vong trong nước giảm.
Theo báo Japan Times, trong ngày 20 tháng 6, tại đất nước mặt trời mọc có 1.308 ca nhiễm mới và 20 ca tử vong do COVID-19. Vào ngày 20 tháng 6, chính quyền thông báo tình trạng khẩn cấp sẽ được dỡ bỏ tại 9 thành phố. 7 khu vực, trong đó có Tokyo, những nơi sẽ tổ chức Thế vận hội, và Osaka sẽ được nới lỏng các biện pháp khẩn cấp cho đến ngày 11 tháng 7, và chỉ có tỉnh Okinawa sẽ vẫn phải áp dụng tình trạng khẩn cấp. Hôm ngày 21 tháng 6, Đức Tổng giám mục Isao Kikuchi của Tổng giáo phận Tokyo đã giải thích cho các tín hữu biết họ sẽ vẫn đề phòng sau khi chính phủ nới lỏng các hạn chế. Theo Đức Tổng giám mục, biết rằng số ca nhiễm mới ở thủ đô và các khu vực khác đã giảm, nhưng cần thêm thời gian nữa trước khi đa số mọi người được tiêm vaccine. Đức Tổng giám mục Kikuchi cho biết, Tokyo không thông báo về bất kỳ người công giáo nào bị chết hoặc nhiễm bệnh do các hoạt động của giáo hội, mặc dù thực tế đã có một số linh mục và giáo dân bị nhiễm COVID trong các khu vực dành cho người già. Ngài cảnh báo, các biện pháp kiểm soát đại dịch vẫn sẽ áp dụng tại các khu vực thuộc Tổng giáo phận Tokyo, nơi dự kiến có nhiều người đến trong thời gian Thế vận hội Olympic và Paralympic. Ngoài ra, số người vào nhà thờ hạn chế và phải giữ khoảng cách 1 mét. Các nơi thờ phượng phải đảm bảo đủ thoáng khí trong khi cử hành phục vụ. Người già và người bệnh được yêu cầu ở nhà. Do đó, các biện pháp an toàn vệ sinh và sức khỏe cũng vẫn còn hiệu lực, như sử dụng chất khử trùng tay và khẩu trang. Đức Tổng giám mục kết luận, những ai tham dự thánh lễ cũng sẽ phải hạn chế việc hát và đọc kinh cầu nguyện cùng nhau, cũng như tránh các cuộc gặp gỡ, hội họp và các sự kiện chung. Nhật Bản đã cấm khán giả nước ngoài tham dự các sự kiện Olympic. Khoảng 10.000 khán giả địa phương sẽ có thể theo dõi Thế vận hội, tuân thủ các tiêu chuẩn về sức khỏe và vệ sinh nghiêm ngặt. Đã có những lo sợ rằng sự kiện thể thao tới đây sẽ làm tăng vọt tình trạng lây nhiễm virus corona tại Nhật Bản. Do đó, hồi tuần trước, Thủ tướng Yoshihide Suga đã khuyến khích công chúng Nhật hãy theo dõi Olympic qua TV thay vì tới xem trực tiếp. Cho đến nay, Nhật Bản đã ghi nhận hơn 786.000 trường hợp nhiễm và hơn 14.370 trường hợp tử vong do COVID-19.
Mùa xuân của Giáo hội Công giáo Latin Ukraine.
Lviv. Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng Đức Tổng giám mục Mieczysław Morczyński của Tổng giáo phận Lviv nhận định, Giáo hội Ukraine đang sống một mùa xuân. Giáo hội có một vai trò quan trọng trong xã hội. Công cuộc loan báo tin mừng vẫn đang tiến triển.
Trong một cuộc phỏng vấn dành cho tuần báo Balan Echo Katoliki, Đức Tổng giám mục Mieczysław Muzycki nói, giáo hội chúng tôi đang sống một mùa xuân. Chúng tôi có các tân linh mục và có các giáo xứ mới được thành lập. Nhưng do thế giới kỹ thuật số, bóng ma thế tục hóa đang gia tăng, nhiều người trẻ đang tìm một cuộc sống dễ dàng hơn và di cư đến nơi khác. Quyền của cha mẹ và giáo viên trên người trẻ bị suy giảm, nhân khẩu học cũng giảm và vì thế cũng ít ơn gọi. Để chống lại xu hướng này, theo Đức Tổng giám mục, giáo hội cần dấn thân và chăm sóc giới trẻ để họ nhận ra những giá trị đích thực trong cuộc sống, những giá trị giúp họ hình thành nhân cách và tính cách tốt hơn để họ không bị lạc lối. Sau đó, nhìn lại cuộc xung đột diễn ra từ năm 2014 ở Donbass, khu vực phía đông đất nước, Đức Tổng giám mục Muzycki chia buồn về rất nhiều nạn nhân đang ngã xuống và gây ra nỗi đau và mất mát lớn cho các gia đình, giáo hội và quốc gia. Ngài nói, chúng tôi cố gắng gần gũi với những người đã bị mất người thân trong chiến tranh để trao ban niềm an ủi cho họ. Chúng tôi lo lắng vì lý do kinh tế, nhiều người trẻ phải ra đi, điều này ảnh hưởng giáo dục cho các thế hệ trẻ. Mặc dù đất nước đang trải qua giai đoạn khó khăn, nhưng Đức Tổng giám mục cho biết, giáo hội Công giáo tại Ukraine có một vai trò quan trọng đối với xã hội. Nhiều người đánh giá cao về phụng vụ Công giáo, về việc giáo hội không liên hệ với chính trị, về khả năng đào sâu đức tin, công cuộc loan báo tin mừng vẫn đang tiến triển. Trong cuộc phỏng vấn, vị đứng đầu Tổng giáo phận Lviv còn cho biết, Thánh giáo Hoàng Gioan Phaolô II được nhiều người dân Ukraine biết và yêu mến. Tượng Thánh Gioan Phaolô II được đặt ở nhiều giáo xứ và nhiều con đường, công viên được mang tên ngài. Tòa Thánh và Ukraine thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1992, khi quốc gia vừa được độc lập sau khi Liên Xô tan rã.
Hội đồng các giáo hội Kitô thế giới tổ chức chiến dịch chống phân biệt đối xử.
Roma. Trong những ngày vừa qua, Hội đồng các giáo hội Kitô thế giới cùng với Hội đồng chuyển giáo thế giới tổ chức hội thảo trên web về chống phân biệt chủng tộc, thông hối đại kết Kitô, suy tư và hành động về phân biệt chủng tộc và bài ngoại.
Cuộc gặp gỡ được hướng dẫn bởi mục đích các Kitô hữu phải dẫn đầu trong việc tố cáo và đấu tranh chống mọi hình thức phân biệt chủng tộc. Muốn phục hồi lại vai trò của các Kitô hữu trong chiến dịch xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử, một trong những lĩnh vực ưu tiên của tổ chức đại kết tại Đại hội đồng lần thứ 9 dự kiến diễn ra vào tháng 9 năm 2022. Trong những ngày diễn ra hội thảo, mỗi ngày có một chủ đề cụ thể được thảo luận. Hội thảo mở đầu với việc trình bày ký ức về nạn phân biệt chủng tộc, đặc biệt mối liên hệ với sự hiện diện của các đế quốc thuộc địa trong nhiều thế kỷ trước, vẫn còn ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều quốc gia. Vì điều này, nhiều con đường hòa giải dựa trên sự hiểu biết về quá khứ đã được yêu cầu đưa ra. Một trong những sáng kiến liên quan đến lĩnh vực này là đề nghị những buổi xin tha thứ công khai đối với Kitô giáo vì đã bị áp bức trong một số hoàn cảnh. Trọng tâm của các con đường này phải liên hệ với sự đánh giá di sản thuộc địa, với việc xây dựng các mô hình sai lệch về chủng tộc, điều vẫn đang được tái đề xuất. Các tham dự viên của hội thảo còn đề xuất các mô hình chống phân biệt chủng tộc theo Kitô giáo. Quyền gia trưởng trong sách thánh được nhắc lại. Đây chính là nguồn cho cuộc chiến chống phân biệt đối xử, nghĩa là đề xuất các mô hình có liên hệ đến mọi Kitô hữu, những người không có thể chấp nhận sự tồn tại của việc phân biệt chủng tộc vì đi ngược lại giáo lý Kitô. Vì vậy, phải tìm ra các hình thức mới nhờ suy tư thần học để làm cho mọi người hiểu rằng không thể dùng tôn giáo để biện minh cho sự phân biệt chủng tộc. Vào cuối buổi gặp gỡ, ý tưởng tạo dựng một mạng lưới ở cấp độ toàn cầu cùng các giáo hội và các hiệp hội cùng nhau hỗ trợ cuộc chiến chống phân biệt chủng tộc đã được tái khởi động. Điều này cho thấy con đường đại kết nhân danh Đức Kitô, đấng cứu độ nhân loại phải đóng góp nhiều hơn nữa trong việc xóa bỏ sự phân biệt.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 24 tháng 6 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gặp Đức Giáo Hoàng.
Sau hơn một năm dành những bài giáo lý trong các buổi tiếp kiến chung để giảng giải và suy tư về đề tài cầu nguyện, trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 23 tháng 6, Đức Thánh Cha bắt đầu loạt bài giáo lý mới, tập trung vào một số đề tài trong thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Galat. Đức Thánh Cha nhận định rằng thư gửi tín hữu Galat rất quan trọng để hiểu về con người cũng như giáo huấn của Thánh Phaolô về các khía cạnh trung tâm của sứ điệp Kitô giáo như ân sủng của Chúa Kitô, sự tự do mà ân sủng mang lại và những đòi hỏi của cuộc sống mới của chúng ta trong Thánh Linh. Thư cũng cho thấy sự chăm sóc mục vụ can đảm của Thánh Phaolô đối với cộng đoàn non trẻ này. vốn đã bị lung lay bởi những người tin rằng những người ngoại giáo trở lại đạo phải tuân giữ các quy định của luật Môsê. Đáp lại điều này, Thánh Phaolô công bố về điều mới mẻ do Chúa Kitô mang lại và nó được thể hiện qua kết quả của Chúa Thánh Thần trong cuộc sống của chúng ta. Trong những suy tư của chúng ta về thư gửi tín hữu Galat, chúng ta sẽ thấy rằng cách đích thực để chia sẻ ơn giải thoát được Đấng Cứu Thế chịu đóng đinh và phục sinh mang lại là bằng tình yêu khiêm nhường và huynh đệ, tin cậy vào sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần trong mọi thời điểm trong cuộc lữ hành của giáo hội trong dòng lịch sử.
Mở đầu bài giáo lý, Đức Thánh Cha nhận định, đây là một thư rất quan trọng, tôi có thể xác định, không chỉ để hiểu rõ hơn về Thánh Tông Đồ, nhưng trên hết là để xem xét một số chủ đề mà Ngài đề cập cặn kẽ và cho thấy vẻ đẹp của Phúc Âm. Đức Thánh Cha giải thích, trong thư này, Thánh Phaolô nhiều lần đề cập đến tiểu sự, cho phép chúng ta biết về cuộc hoán cải của Ngài và quyết định đặt cuộc đời mình để phụng sự Chúa Giêsu Kitô. Ngài cũng đề cập đến một số vấn đề rất quan trọng đối với đức tin, chẳng hạn như tự do, ân sủng và lối sống Kitô giáo, những vấn đề cực kỳ thời sự vì chúng đụng chạm đến nhiều khía cạnh của đời sống giáo hội ngày nay. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, đây là một lá thư rất hợp thời, dường như được viết cho mọi thời đại. Đặc điểm đầu tiên trong thư được Đức Thánh Cha nêu lên chính là công việc loan báo tin mừng, cách tuyệt vời được Thánh Phaolô thực hiện. Thánh nhân đã viếng thăm các cộng đồng ở Galat ít nhất 2 lần trong cuộc hành trình truyền giáo của mình. Ngài nói chuyện với các Kitô hữu của vùng đó. Đức Thánh Cha nói về bối cảnh của thư Galat. Chúng ta không biết chính xác Thánh nhân nói đến khu vực địa lý nào, cũng như không thể nói chắc chắn về thời gian Ngài viết thư này. Chúng ta biết rằng, người Galat là một dân tộc Celtic cổ đại. Trải qua nhiều cuộc phiêu lưu, họ đã định cư ở vùng Anatolia mở rộng, nơi có thủ đô là thành phố Ancyra, ngày nay là Ankara, thủ đô của Thổ Nhĩ Kỳ. Thánh Phaolô chỉ nói rằng, do một cơn bão bận, Ngài buộc phải dừng chân ở đó. Đức Thánh Cha lưu ý về động lực thiêng liêng khiến Thánh Phaolô lưu lại vùng này, như được Thánh Luca đề cập trong sách Công vụ Tông Đồ. Họ đi qua miền Phrygia và Galat vì Chúa Thánh Thần ngăn cản không cho họ rao giảng lời Chúa ở Á Châu. Đức Thánh Cha nhận định, hai sự kiện không mâu thuẫn với nhau, đúng hơn, chúng chỉ ra rằng con đường loan báo tin mừng không phải lúc nào cũng tùy thuộc vào ý muốn và dự án của chúng ta, nhưng đòi hỏi sự sẵn lòng để cho mình được nhào nắn và đi theo những con đường khác mà chúng ta không lường trước. Đức Thánh Cha đưa ra ví dụ về một gia đình đã chào Ngài trong buổi tiếp kiến và nói rằng họ phải học tiếng Latvia vì sẽ đi truyền giáo ở vùng đất đó. Và Ngài khẳng định, ngày nay Chúa Thánh Thần cũng mang nhiều nhà truyền giáo, những người bỏ quê hương đi đến một miền đất khác và thực hiện sứ vụ.
Tiếp tục bài giáo lý, Đức Thánh Cha nhận định. Điều chúng ta thấy chính là trong hoạt động truyền giáo không mệt mỏi của mình, Thánh Phaolô đã thành lập được một số cộng đoàn nhỏ nằm rải rác khắp vùng Galat. Đức Thánh Cha giải thích về cách thức hành động của Thánh Nhân. Khi đến một thành phố, đến với một dân tộc, đến một vùng nào đó, Thánh Nhân không ngay lập tức xây một nhà thờ chính tòa to lớn, nhưng thành lập các cộng đoàn nhỏ là men của nền văn hóa Kitô giáo ngày nay. Các cộng đoàn nhỏ này phát triển và lớn mạnh. Đức Thánh Cha nhắc rằng đây cũng là phương pháp mục vụ được làm trong các miền truyền giáo ngày nay. Ngài chia sẻ về lá thư của một nhà truyền giáo ở Papua New Guinea, chia sẻ về việc rao giảng tin mừng trong rừng cho những người thậm chí chưa biết Chúa Kitô là ai. Sau đó, Đức Thánh Cha nêu bật mối quan tâm mục vụ của Thánh Phaolô. Sau khi đã thành lập các cộng đoàn, Thánh Nhân nhận ra mối nguy hiểm lớn mà họ đang gặp phải đối với sự phát triển đức tin của họ. Đức Thánh Cha giải thích, một số Kitô hữu có nguồn gốc Do Thái giáo đã xâm nhập và xảo quyệt gieo rắc những lý thuyết trái ngược với giáo huấn của Thánh Tông Đồ, thậm chí còn đi đến mức phỉ báng Ngài. Đây là một cách thức cổ xưa, tự giới thiệu mình như là những người duy nhất nắm giữ chân lý và nhằm mục đích hạ giá công việc của người khác, ngay cả bằng cách vu khống. Những người chống đối Thánh Phaolô cho rằng người ngoại giáo cũng phải cách bì và tuân giữ các quy định của luật Môsê. Do đó, người Galat phải từ bỏ bản sắc văn hóa của mình để phục tùng các luật lệ, quy định và phong tục đặc trưng của người Do Thái. Không chỉ thế, những người chống đối đó cho rằng Thánh Phaolô không phải là một tông đồ thực sự và do đó không có thẩm quyền để rao giảng phúc âm. Đức Thánh Cha nhận định đây là cách của ma quỷ, của những người chia rẽ, chứ không phải những người xây dựng. người Galat ở trong tình trạng khủng hoảng. Họ phải làm gì? Lắng nghe và làm theo những gì Thánh Phaolô đã giảng cho họ, hay lắng nghe những nhà giảng thuyết mới, những người tố cáo Ngài? Đức Thánh Cha lưu ý rằng, lòng các tín hữu Galat cảm thấy không chắc chắn, đặc biệt vì họ biết và tin rằng ơn cứu độ được thực hiện bằng sự chết và sống lại của Chúa Giêsu thực sự là khởi đầu của một cuộc sống mới. Họ đã dấn thân vào một con đường cho phép họ cuối cùng được tự do, bất chấp lịch sử của họ đan xen với chế độ nô lệ, bao gồm cả việc phải phục tùng hoàng đế La Mã. Vì vậy, trước những lời chỉ trích của những nhà giảng thuyết mới, họ cảm thấy lạc hướng và không chắc chắn phải cư xử thế nào và phải nghe ai. Tóm lại, có rất nhiều thứ đang bị đe dọa.
Nối kết với hiện tại, Đức Thánh Cha lưu ý rằng, tình trạng này không khác với kinh nghiệm của nhiều Kitô hữu ngày nay. Ngài nhận định rằng, ngày nay cũng không thiếu những người rao giảng, đặc biệt qua các phương tiện truyền thông mới. Tự giới thiệu bản thân là những người nắm giữ sự thật, như là cách tốt nhất để trở thành Kitô hữu thay vì loan báo tin mừng của Chúa Kitô. Đức Thánh Cha than phiền rằng, những nhà giảng thuyết này khẳng định mạnh mẽ rằng Kitô giáo thật là đạo mà họ tuân theo, thường được đồng nhất với một số hình thức của quá khứ, và giải pháp cho các cuộc khủng hoảng ngày nay là quay trở lại quá khứ để không đánh mất tính chân chính của đức tin. Đức Thánh Cha nói thêm, ngày nay cũng có một cám dỗ khép mình và một số điều chắc chắn có được trong các truyền thống đã qua. Đức Thánh Cha chỉ ra rằng, thực hiện giáo huấn của tông đồ Phaolô trong thư gửi tín hữu Galat sẽ giúp chúng ta hiểu được con đường phải đi theo. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, con đường được Thánh Tông Đồ chỉ ra là con đường giải phóng và luôn luôn mới của Chúa Giêsu, đứng chịu đóng đinh và phục sinh, đó là con đường loan báo, đạt được nhờ sự khiêm nhường và tình huynh đệ, đó là con đường tin tưởng cách hiền lành và vâng lời vào sự chắc chắn mà Chúa Thánh Thần hoạt động trong giáo hội trong mọi thời đại.
Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Giáo huấn vui.
Trending
và An Huy
xin chào quý vị trở lại với Giáo huấn vui của Vatican News tiếng Việt.
Và hôm nay chúng ta đang tìm hiểu tông huấn niềm vui của tình yêu về đời sống hôn nhân và gia đình. Kỳ này là kỳ số 50 rồi, từ số 178 đến số 181.
Và mình đang ở trong chương nói về sự phong nhiêu đúng không?
Ừ, đúng rồi.
Vậy là nói về con cái, về trẻ em đúng không?
Đúng rồi.
Vậy thì theo khả năng tin đoán của cậu á, thì cậu nghĩ kỳ này nói về chủ đề gì?
Dễ, kỳ vừa rồi nói về người cha, rồi kỳ trước nữa thì nói về người mẹ, đó, coi như là có cả cha lẫn mẹ.
Coi như là đứa trẻ phát triển hài hòa đúng không? Có cha, có mẹ, như Đức Thánh Cha nói kỳ trước.
Hai đôi cánh.
Rồi.
Mà để mà đứa bé phát triển toàn diện thì nếu mà tớ là người viết tông huấn này thì đề tài kỳ này tớ sẽ kéo hết cả tông ti họ hàng vào luôn đó, để nó cảm thấy được bao bọc cả trước lẫn sau.
À, bọc kỹ quá là hết lớn luôn đó ông ơi.
Gì đâu mà không lớn nổi, đâu có đông lắm đâu. Đại khái là chỉ cần viết một chương về ông, một chương về bà, một chương về cha, một chương về mẹ, một chương về cô, một chương về bác, một chương về chú, một chương về chương về.
Thôi.
Mở thím giường gì đó.
Thôi thôi cậu cho thêm tới cụ kỵ nữa là chắc là thằng bé thấy hết mặt trời luôn quá.
Thôi vậy thì để cho đứa bé phát triển toàn diện thì không hẳn là cứ phải được bao bọc kỹ lưỡng đến mức đó đúng không? Nhưng mà là trao cho nó đủ tình thương, đó, dù là bao nhiêu người đi nữa, đồng thời cũng phải cho nó có đủ tự do để nó sống cuộc đời của nó. Hay là mình nói một cách thiêng liêng tí xíu đi, là để cho nó sống ơn gọi làm người của nó.
Nhìn cậu vậy hôm nay cũng thấy có vẻ hiểu biết nhờ.
Mới thi xong, đầu óc được thông thoáng.
Trước
khi ngồi đây nói chuyện với cậu thì tớ phải nghiên cứu các kiểu nè, tớ phải lên mạng nè, tớ phải coi cái gì thầy tu vui vẻ nói chuyện rồi vân vân đó, thì mới dám tán phét được chứ.
Vì là cậu có nghiên cứu trước đó, nên là tớ báo cho cậu là kết quả tiên đoán của cậu về đề tài hôm nay
là trúng phát bởi gì?
Trời, trúng luôn đúng không? Là trúng luôn đúng không?
Vậy trao thưởng ngay.
Đề tài hôm nay là mở rộng sự phong nhiêu.
Gì? Trời ơi, như kỳ vậy, như phong nhiêu mà lại còn đi mở rộng nữa.
Thì cứ đọc rồi biết không?
Ok, đọc thử nha.
Nói chung là phần sau sẽ rõ. Đó.
Giống phim kiếm hiệp quá.
Rồi, số 178 nào.
Nhiều đôi vợ chồng không thể có con. Vâng, chúng ta biết rằng điều đó khiến họ rất là đau khổ.
Và đằng khác chúng ta cũng biết rằng hôn nhân không phải chỉ được thiết lập nhằm mục đích truyền sinh.
Thành thử ra là ngay trong trường hợp mà không có con như là các đôi vợ chồng hàng tha thiết mong mỏi đó, thì Đức Thánh Cha nhấn mạnh hôn nhân vẫn tồn tại như một cuộc sống chung và vẫn giữ được giá trị cùng những đặc tính bất khả phân ly của nó.
Mà hơn nữa đó, cái việc làm cha, làm mẹ không chỉ là một thực tại thuần túy mang tính sinh học thôi. mà nó còn được thể hiện theo nhiều chiều kích, nhiều cách thế khác nữa.
Trời, hết 178 rồi. Mà nghĩa là sao cậu bật mí thêm tí nữa đi chứ nói vậy chẳng hiểu.
À, số 179 à, vào luôn cho nó nóng luôn này. Nhận con nuôi á, là một cách thức rất quảng đại để thực hiện việc làm cha và làm mẹ.
À, hóa ra là mở rộng phong nhiêu ở đây cũng có thể hiểu theo nghĩa là nhận con nuôi đúng không?
Ừ, cũng có thể là thực hành cái chức năng, thực hiện cái sứ mạng làm người cha, làm người mẹ. Nhưng mà ở đây Thanh Tra nói rằng tôi muốn khuyến khích những ai không thể có con, hãy dang rộng cánh tay, hãy mở rộng tình yêu vợ chồng của mình để đón nhận những trẻ em đang thiếu một gia đình xứng hợp.
Đó, và Đức Thánh Cha cam đoan rằng là họ sẽ không bao giờ phải hối tiếc vì đã quảng đại mở rộng tay rộng lòng của mình.
Và nhận con nuôi như Đức Thánh Cha nói là hành động của tình yêu trao ban, một tình yêu trao ban của một gia đình cho người không có.
Và điều quan trọng là mình phải thúc đẩy cái việc làm luật đó, sao cho việc thủ tục nhận con nuôi được dễ dàng tí đúng không?
Nhất là trong trường hợp những đứa trẻ không được mong đợi.
Đúng rồi, để làm gì? Để mình ngăn chặn việc phá thai hoặc là trẻ bị bỏ rơi. Tại vì người ta đẻ ra xong người ta không muốn nuôi thì người ta đi phá thai, đem con bỏ chợ.
Đúng rồi, và có những trung tâm như là Caritas, những trung tâm như là Bảo vệ sự sống đang làm những việc này rất là tốt. Và những người đối diện với thách đối nhận một người con nuôi, đón nhận một con người một cách vô điều kiện, vô vị lợi, họ sẽ trở thành cái gì? Họ sẽ trở thành một phương thế để biểu lộ tình yêu Thiên Chúa. Bởi vì làm sao? Yêu là phải vô vị lợi rồi. Và Thiên Chúa đã nói như thế nào? Cho dù người mẹ có quên ngươi đi nữa thì ta cũng chẳng bao giờ quên ngươi.
Đó. Chẳng có bao giờ ta quên con đâu. Chẳng có bao giờ ta quên con đâu. Nếu có người mẹ nào bỏ giúp con yêu, và nếu có người mẹ nào từ chối con thơ, thì còn ta mãi mãi yêu con, bên con suốt đời. Chẳng có bao giờ ta quên đợi chờ, chẳng có bao giờ bỏ con bơ vơ. Đó, chú nói như thế đó, qua miệng ngôn sứ Isaiah.
Ờ thì rõ rồi, nghe hát xong là tớ thấy là tự nhiên giáo huấn vui đi vào lòng người luôn á.
Đấy, ấy hết vui đúng không?
Và đến đây thì cậu thấy rõ hơn tí nào chưa?
Hát xong thì cảm nhận rất là nhiều, nhưng mà hiểu thì chưa hiểu gì hết trơn, cho phải đọc tiếp quá.
Trời, sáng như mặt trời như ban ngày mà không hiểu gì.
Nhưng mà sáng chỗ nào nói tôi thử coi.
Trời, sáng như thế. Một đàng á là những cặp vợ chồng có con thì họ nhận con nuôi vì họ muốn có con đúng không?
Đúng rồi.
Nhận một đứa trẻ làm con của họ.
Đúng rồi. Còn đàng khác thì sao?
Đàng khác thì họ trở thành một phương thế để biểu lộ tình yêu Thiên Chúa một cách vô vị lợi. Như lời của tiên tri Isaiah này, như cậu vừa hát á.
À trời, bây giờ tôi mới hiểu lời tôi hát đó. Trời, cảm ơn nha. Vậy là có quá nhiều điều hay trong tâm huấn này đúng không? Tóm lại là ba vì. Ba vì đây không phải là sữa ba vì đâu nha. Không phải là nông trại nuôi bò sữa ba vì. Mà là vì đôi vợ chồng, vì đứa trẻ và còn vì Chúa nữa. Quá hay luôn.
Đúng là mở rộng phong nhiêu đúng không? Thấy giờ cậu thấy là Đức Thánh Cha thâm thúy không?
Thâm. À không, thâm thúy như vậy thâm. Đức Thánh Cha không có thâm. Tại trước giờ tôi cứ nghĩ là thì chỉ có Đức Phì Nhiêu thì nó mới nới rộng ra thôi.
Trời, tôi thấy phì nhiêu đâu không thấy, chỉ thấy cậu nói nhiều về số này quá. Qua số mới đi ông ơi.
Tôi đâu có nói nhiều, nãy giờ tôi đọc mà. Số 180. Việc chọn nhận con nuôi và nhận ủy thác chăm sóc trẻ thể hiện một sự phong nhiêu đặc thù, tức là rất là riêng biệt, rất là đặc biệt của kinh nghiệm vợ chồng, vượt lên trên cái hoàn cảnh đau buồn vì vô sinh.
Và trước những hoàn cảnh mà người ta muốn có con bằng mọi giá đó, như thể đó là một quyền để hoàn thiện chính bản thân mình á. Việc nhận con nuôi và việc nhận ủy thác mà nếu mà được hiểu cho đúng thì sẽ cho thấy một khía cạnh rất là quan trọng của thiên chức làm cha mẹ và làm con nữa. Bởi vì việc đó giúp ta nhận ra rằng con cái, cả con mình sinh ra cũng như là con nuôi nha, thì là một tha nhân khác bản thân của cha mẹ. Và chúng cần được đón nhận, được yêu thương, được chăm sóc, chứ không chỉ là cho chúng chào đời không thôi. Vì vậy nên các cụ mới nói là sinh con rồi mới sinh cha, sinh cháu giữ nhà rồi mới sinh ông.
Đấy, thấy không? Thành thử ra đâu có ai mà không có con mà được gọi là cha bây giờ.
Đó, đấy.
Nhưng mà có nha, phải linh mục. Không có con vẫn được gọi là cha.
Nhưng mà người ta là cha thiêng liêng không ơi.
Đấy.
Và lợi ích của trẻ thì phải làm sao? Luôn phải có một lý do ưu việt để khởi động những quyết định nuôi con, khởi động những quyết định nhận ủy thác để nuôi dạy trẻ.
Đàng khác. Chúng ta thấy một cái thực trạng rằng là nạn buôn bán trẻ em giữa các quốc gia và châu lục phải được ngăn chặn bằng những can thiệp luật pháp đúng lúc và sự kiểm soát của nhà nước.
Và hết số 180 này thì tôi thấy cái kỳ này nó nới rộng hơn kỳ trước.
Kỳ trước mình nói đến gì sinh dưỡng đúng không?
Đúng rồi.
Là cha mẹ vừa sinh xong rồi vừa dưỡng.
Đúng.
Còn ở đây thì sao?
Còn ở đây thì phải nói rằng là công mẹ ơn cha.
Công gì và ơn gì?
Người thì có công sinh, người thì có ơn dưỡng.
Đặc biệt ở đây Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến người có công dưỡng đó. Và Ngài nói rằng là lợi ích của trẻ em phải luôn là lý do ưu việt khởi động, tức là khởi phát những cái quyết định nhận con nuôi và những ủy thác nuôi dạy trẻ.
Có nghĩa là không phải vì mình thôi mà là vì lợi ích của đứa trẻ. Và ở đây nếu mà tình yêu của người cha mẹ nuôi á mà thể hiện một cách trọn vẹn á, thì tôi thấy là đúng cả trên tuyệt vời luôn. Tình yêu vô điều kiện.
Trên cả tuyệt vời là ngôn ngữ xưa rồi, thời nay người ta không có dùng trên cả tuyệt vời.
Gọi là sao?
Nên ta gọi là đỉnh của đỉnh.
Rồi tôi xin ông. Rồi. Và qua số 181 để thấy rằng nước Chúa như thế nào trong việc nhận con nuôi nhá.
Số 181. Cũng nên nhớ rằng sinh con và nhận con nuôi không phải là những cách thế duy nhất để có thể sống tình yêu phong nhiêu.
Và ngay cả trong những gia đình nhiều con á, thì cũng được mời gọi ghi dấu của mình trong lòng xã hội nơi mình nhập cuộc để phát huy các dạng thức phong nhiêu khác, như là một sự nối dài của tình yêu đang nâng đỡ gia đình.
Đức Thánh Cha nói rằng là các gia đình Kitô hữu không nên quên rằng đức tin không tách biệt chúng ta khỏi thế giới, nhưng mà đức tin hội nhập ta vào thế giới một cách sâu xa hơn.
Có nghĩa là phải làm chính trị, phải làm xã hội đúng không?
Đấy, dấn thân. Đó.
Đó. Và thật vậy thì mỗi người chúng ta có một vai trò đặc biệt trong việc chuẩn bị cho nước Chúa trị đến.
Đó. À, vậy là mình cũng đóng góp rồi, chứ phải nước Chúa đến là đến hả? Và vì thế mà gia đình ở đây chúng ta không nên tự coi mình như là chỉ là một cái hầm trú thôi, một cái nơi trú ẩn để giữ mình lánh xa xã hội. Đó.
Mà Đức Thánh Cha nói rằng đừng có ở lì trong chờ đợi, nhưng mà phải đi ra khỏi chính mình và tìm cách sống tương trợ.
Nếu được như thế thì gia đình sẽ trở thành một nơi hội nhập con người với xã hội và là một điểm kết nối giữa đời sống công cộng và riêng tư.
Và các đôi vợ chồng cần phải ý thức rõ ràng và xác tín về cái nghĩa vụ xã hội của họ.
Nếu mà ý thức được như thế thì phải nói là tình yêu kết hợp của đôi vợ chồng chẳng những không suy giảm mà còn tràn ngập ánh sáng mới như những vần thơ sau đây diễn tả.
Trời, cậu biết hay biết làm thơ luôn hả?
Không biết, chép thôi, đọc lại thôi, làm thơ hồi nào. Tay anh âu yếm, hồn em ấm nồng, hòa điệu ngày dài, đời em an vui.
Em yêu anh lắm vì đôi tay ấy, kiến tạo công chính đem đến hòa bình.
Em yêu anh lắm, tình yêu của em, anh là người tình, là bạn đường và là tất cả.
Đi bên nhau trên hành trình dài,
ta phong nhiêu không chỉ là hai.
Cái bài thơ này là của tác giả Mario Benedetti, tên là Te Quiero, có nghĩa là I love you.
Wow, ti amo.
Đó, và hết số 182 này thì tớ thích nhất là cái câu kết của cái bài thơ vừa rồi.
Là sao?
Ta phong nhiêu không chỉ là hai.
Tức là còn mở rộng hơn nữa thôi. Con người sống trong xã hội chứ đâu có phải là chỉ có cuốn mình như là con cuốn chiếu. Đó là sự khác biệt giữa con người và con cuốn chiếu.
Và điều này và điều này làm tớ nhớ tới câu mà Đức Thánh Cha nói với các bạn trẻ nhé. Đừng có nhìn đời từ lan can, mà phải đi vào đời, nhập cuộc. Và cũng vậy thì Đức Thánh Cha nói các mục tử rằng hãy làm cho mình trở nên nhuốm mùi chiên. Và như vậy ở gần với những người mà mình được sai đến. Đó.
Mà Đức Thánh Cha nói vậy cũng chưa update lắm rồi. Thời bây giờ không có bạn trẻ nên nhìn đời từ lan can đâu. Có biết nhìn đời qua gì không?
Qua gì?
Từ iPhone.
Và làm bố đời trên Facebook.
Này còn có mẹ đời đâu, chỉ có bố đời đâu. Vậy thì tuần này người nông dân chúng ta phải làm gì đây?
Tuần này hả? Chắc là mình có thể dùng cái từ mà Đức Thánh Cha nói rất là nhiều. Đó là mở rộng. Mở rộng đây có thể là mở rộng con tim, mở rộng khối óc để hiểu về hàng xóm của mình.
Không chỉ mở rộng tâm hồn nè, mà còn mở rộng cả tấm lòng nữa đó.
Giờ cái này giống nhau mà không? Có khác với nhau hả? Tâm hồn, tấm lòng có gì
thì
khác
thấy ông
nhau?
Ghi vậy, đọc vậy thôi, tôi có hiểu gì đâu. Thôi trở lại vấn đề là chúng ta hãy cùng mở rộng. Mở rộng gì không biết, nhưng cứ mở rộng để cùng nhau làm cho gia đình mình, làm cho nơi mình sống, cho công sở trở nên phong nhiêu hơn các bạn nhé.
Vậy thì hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần tới trong chuyên mục Giáo huấn vui của Vatican News tiếng Việt. Xin chào và hẹn gặp lại.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.